的莫来忘罪，爱咋的满条暗昧，该两妹多光空战，生泪疼疼满眼睛泪，疼归疼流泪落泪，有空山怎归泪泪，ước ngàn mới những cánh chim bay xin giữ non sông khó phải cầu thềm trời Việt thanh hằng quê hương ta đó cùng đàn chim xưa bao nhiêu thương nhớ từ đường bay xưa cho mùa kinh hoàng
Nam Phương Radio Sài Gòn Dallas 11:60 AM xin kính gửi lời chào đến quý thính giả tại Dallas Fort Worth Texas cũng như quý thính giả trong và ngoài nước. Chương trình từ cánh đồng mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau: www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 641-552-5042 vào mỗi thứ bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 5 giờ chiều thứ bảy tại Paris và 9 giờ đêm thứ bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ bảy, là ngày 4 tháng 11 của năm 2023. Từ phòng vi âm của đài Sài Gòn Dallas 11:60 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống Powtalk. Để bắt đầu cho chương trình từ cánh đồng mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý thính giả nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào cô Nam Phương thân mến, thưa cô.
Dạ vâng à, Nam Phương chào chú à, ngày hôm nay chú khỏe không ạ?
Tôi khỏe và đang sẽ soạn thấy mùi gà tây lễ tạ ơn vào cuối tháng này. Thưa cô Nam Phương, chúng ta đang thực hiện chương trình từ cánh đồng mây cuối tuần đầu tiên của tháng 11 năm 2023. Trong giáo hội Công giáo có 3 ngày lễ lớn liên tiếp gọi là Tam Nhật Các Thánh. Đêm 31 tháng 10 được gọi là Halloween, và sau này trên thế giới đổi gọi thành là Halloween. Ngày 1 tháng 11 là lễ các thánh, ngày 2 tháng 11 là ngày lễ các đẳng linh hồn để nhớ đến những người, tưởng nhớ đến người thân đã qua đời. Tháng 11 cũng là tháng định mệnh của dòng họ Ngô Đình tại Việt Nam và dòng họ Kennedy tại Hoa Kỳ này. Đúng 60 năm về trước, ngày 1 tháng 11, Tổng thống đầu tiên của nền Cộng hòa Việt Nam là ông Ngô Đình Diệm đã bị một nhóm tướng lãnh Argon côn đồ, lời của Tổng thống Lyndon B. Johnson, dưới sự lãnh đạo của Trung tướng Trương Văn Minh đảo chánh. Sáng ngày hôm sau, ông Diệm và ông Ngô Đình Nhu, bảo đệ của ông, đã bị bắn chết và đâm chết khi đang ở trong một chiếc xe thiết giáp của quân đội Việt Nam. Báo chí lúc đó được kiểm soát bởi Hội đồng Quân nhân Cách mạng đưa tin là hai anh em ông này tự tử. Không thể có chuyện đó vì họ là người Công giáo. Sự thực là hai anh em đã bị giết khi đã đầu hàng và đang được áp tải đưa về Bộ Tổng tham mưu nơi đảo chánh của quân đảo chánh. Là ông Lucien Corien, nhân viên CIA, đã đưa hàng triệu tiền Việt Nam sau khi đảo chánh thành công cho các tướng lãnh. Tại Hoa Kỳ, Tổng thống Kennedy bị ám sát ở Dallas trưa ngày 22 tháng 11 năm 1963. Chỉ 3 tuần sau khi anh em ông Diệm bị giết chết. Đến năm 1968 thì người em của thượng ông Kennedy là Robert Kennedy đã bị ám sát chết khi đang vận động tranh cử ở thành phố Los Angeles, California. Tổng thống Lyndon B. Johnson, người kế vị tại Hoa Kỳ, coi đó là một sự quả báo. Có tin vào quả báo hay không, thì những cái chết của anh em dòng họ Ngô Đình và dòng họ Kennedy tại Hoa Kỳ và Việt Nam đã là một nghiệp chướng cho lịch sử của hai nước này. Và người khách mời của chương trình từ cánh đồng mây ngày hôm nay sẽ tâm tình với tôi về suy nghĩ này. Xin gửi lời chào đến nơi mùa hè thiếu ăn, mùa đông thiếu áo, đến người bạn rất là thân mến, vâng, đến là thân mến của con. Dạ, xin gửi lời chào đến linh mục Nguyễn Hữu Giải. Thưa cha Giải, nói cha nghe được con ạ.
Tôi nghe rất rõ. và nghe cái giọng của nhà văn, nhà thơ, nhà dựng chương trình rất là khỏe, sẽ xin chúc được mãi mãi như vậy để phục vụ đồng bào Việt Nam khắp nơi trên thế giới, đặc biệt ở đất nước Việt Nam này.
Còn con xin cảm ơn lời chúc lành, lời chúc phúc của cha cho con cũng như chương trình, cũng như đài này, chương trình con được phát đi. Và con nói như thế này này, khi nào ấy, Phan Đình Minh bằng tuổi Nguyễn Hữu Giải ấy, thì lúc đó mới oai, bây giờ chưa oai đâu. Huế Minh chưa ra răng.
Thưa hết, xin chào quý vị đang điều hành chương trình rất là độc đáo và bền vững cả suốt thời gian nhiều năm, đó là chương trình Cảnh Đồng Mây. Và cũng gửi lời chào tất cả quý vị thính giả đang theo dõi chương trình này, được nhiều ơn lành của Chúa, được sức khỏe, được hăng say phụng thờ Thiên Chúa và hăng say phục vụ Tổ quốc Việt Nam yêu quý này. Và xin chúc sức khỏe để thì luôn luôn có cái câu nói vui lắm, nắng thì bùn hóa đá, mưa thì đá hóa bùn. Đó là cái thời tiết khắc nghiệt của Huế đó. Mưa cũng cực mà nắng cũng cực, bởi vì mưa thì mưa dần về cả tháng, mà nắng thì nắng không thể chịu nổi của suốt mấy tháng hè. Thành thử cuộc sống của người Huế là rất là khắc nghiệt do thời tiết. Nhưng đó là thời tiết. Còn về đời sống của những người công giáo cách riêng, chứ nói những người đồng bào, thì đời sống rất là oan nghiệt. Oan nghiệt ngay từ đầu 300 năm, 400 năm đào thành chùa điện Việt Nam, người công giáo đón nhận tín mừng chủ đồ và bị bắt bớ một cách rất dã man từ 700 năm nay cho tới hôm nay. Những cuộc cấm khách bắt đào quá sức không thể tưởng tượng, và lịch sử của đạo công giáo Việt Nam ghi là trên 300.000 người công giáo Việt Nam đã bị giết chết vì đạo thành chúa. Ở trong đó thì Hội Thánh toàn cầu đã phong hiền thánh cho mọi người trên thế giới đạo công giáo chiêm ngắm và cầu khẩn cho các ngài là 117 vị. Còn riêng ở Huế, thường người ta kể Huế họ gọi là lấy những thần kinh, cho nên người ta tới để diễn các cái danh lam thắng cảnh, nào là các cái lăng mộ của các vua chúa triều Nguyễn vân vân, và nhiều cái cảnh đẹp của sông Hương mỗi người. Nhưng Huế cũng được gọi là đất thần linh. Vì sao mà gọi thần linh? Vì vẫn phảng phất đâu đấy làng sinh khí của biết bao nhiêu người công giáo Việt Nam chết vì đạo thành chúa, do các vua chúa, đặc biệt là nhà triều Nguyễn. Thì sinh khí đó đang phá thì hơi sống đức tin cho các thế hệ con cháu chúng ta ở tại Việt Nam và đặc biệt ở tại Huế. Cho nên đất Huế được gọi là thần kinh và cũng được gọi là thần linh. Đó là một vài nét về Huế ngày xưa và về ngày hôm nay.
Thì cha, trong một đôi phút tâm tình của cha về cha, về những người xứ Huế, con có viết hai bài nhạc cho Huế. Một bài có tên là Về Thăm Tình Xưa, và một bài nữa là Huế Trong Mơ. Bài Huế Trong Mơ có câu là Ai gợi cho ta nhớ Huế nhiều. Nguyễn Hữu Giải đang gợi cho ta nhớ Huế nhiều đó thưa cha. những điều, có những điều cần được lập lại cho đôi tai và cho lý trí. Điều tra vừa mới làm. Nhưng có những điều không cần lập lại cho trái tim, thưa cha. Không cần lập lại cho trái tim. Vì trái tim của cha với trái tim của con tin vào đấng mà sự sống và sự chết là do Thiên Chúa an bài. Con người không có quyền gì trên trái đất về sự sống và sự chết cả. Tại sao lại có, cha vừa nhắc đến con vẫn hỏi lại, tại sao lại có ngày lễ các thánh làm sao? Tại sao các thánh gọi là anh hùng? Tại sao lại gọi là tử đạo làm sao? Thưa linh mục Nguyễn Hữu Giải.
Vâng, chỉ có một đấng thánh ở trên vũ trụ và trên trái đất này thôi, chỉ có một đấng thánh thôi, không có ai được chứng minh là thánh. Cho nên chỉ thánh này mình làm dùng, cho nên mình gọi tất cả chỗ này chỗ kia là thánh, hay chỗ đủ thứ thánh. Nhưng mà chỉ có một đấng thánh mà thôi. Mà điều này á, do Đức Chúa Trời nói ra, việc thánh kinh ghi chép, ta là đấng thánh. Chỉ có Chúa, Thiên Chúa mới gọi Ngài là thánh thôi. Và tất cả mọi người và mọi vật của dựng nên thì chia sẻ cái sự thánh thiện đó, nghĩa là cái lòng tốt và cái tình yêu của Thiên Chúa cho thủ tạo, cho mọi người. Và những người nào đến thế giới này đã đón nhận cái sự thánh thiện của Thiên Chúa, cái tình yêu đặc biệt của Thiên Chúa vào lòng mình và cuộc sống mình, thì người đó được gọi là thánh, được người dân, được người đồng bào gọi là thánh. Và riêng trong giáo hội Công giáo thì có một cái ý thức để điều tra, để biểu dương một người họ là thánh thật và tuyên bố đây là vị thánh. Và cả nhà hội thánh Công giáo trên thế giới tôn vinh, yêu mến và bắt chước. Đó là sự thánh thiện. Và chúng ta tất cả đây, tất cả cũng được Chúa mời gọi tham gia sự thánh thiện duy nhất của Đức Chúa Trời. Đó là tình yêu. Ở đâu có tình yêu, ở đó có Thiên Chúa. Vì Thiên Chúa là tình yêu. Chỗ nào có tình yêu nhiều, ở đó là có cái người thánh sống thánh. Cho nên thánh nói chung thì tất cả đều được mời gọi nên thánh và giống Chúa, ta cũng được hết. Nhưng trong hội thánh Công giáo thì có một số được biểu dương, thì đó là thánh nói chung trong cuộc sống, song song với cái sự công nhận sự thánh thiện của những Kitô hữu như vậy á, thì có một loài thánh, có một số thánh độc đáo lắm, một số thánh không thể tưởng tượng được. Họ đã chịu rất nhiều đau khổ ở trần gian này để yêu Chúa và yêu đồng bào. Những vị đó, ví dụ như thời Bắc Đạo ở tại Huế đó, năm thời vua Tây Đức ấy, có nhiều người rất rẻ nhưng họ rất như cái đức tin mạnh mẽ. Ví dụ một sinh thanh niên phục vụ nhà vua trong quân vụ đó, 21 tuổi thôi, ở tại Kim Long Thừa Thiên Huế đó, tên là Trần Văn Trong, vua Minh Mạng yêu cầu phải bỏ đạo để được ở trong hàng ngũ quân đội của nhà vua. Thì Trần Văn Trong đã trả lời: tôi sẵn sàng ở trong quân ngũ để phục vụ triều đình, nhưng tôi cũng hết sức sẵn sàng để tôn thờ Thiên Chúa và giữ cái đạo Công giáo của tôi. Thế là Trần Văn Trong bị chém đầu. Cái độc đạo là chỗ này, khi người ta đưa ra được pháp truyền ở chợ An Hòa Huế đó, thì ba mẹ đi theo, và khi những người hành xử chém đầu người con của mình thì xin nhận lấy cái phụ cấp, phụ cấp là cái đầu đó của Trần Văn Trong. và bà được hoàn nghiệm. Phía đầu của Trần Vĩnh Tân bị chém đứt đầu xuống đó, thì bà đưa vạt áo của bà đón nhận cái đầu đó vào cái vạt áo, bà cuốn lại trước bụng bà và bà mang đi, bà sung sướng, không có oán ghét của Chúa Quán Quyền Nguyệt, mà sung sướng vì con mình đã can đảm, đã hy sinh đời sống của mình dù rất là trẻ trung để làm chứng cho Chúa. Đó, những gì như vậy thì kiểu chết như vậy được gọi là tự đạo, chết vì đạo, và thường là phải gian khổ lắm, phải bị giam cầm để tra khảo, rồi cuối cùng cũng phải bị trị cảm đó, chia lời trị cảm người ta đâu đó. Đó là một tính những cái vị thánh như vậy thì gọi là tự hào, chết đổ máu ra vì Chúa. Còn có một cái gì á là đã ăn lời lớn tuổi, à ví dụ đó là cũng ở Công Kỳ đó, cái hương của tôi ở Công Kỳ, ông nghe là ở Thừa Thiên, ông là Công Kỳ vị thánh này là Phan Đắc Hòa, à là một lương y, một gia đình có 12 đứa con, thời minh mạng, thì nhà vua yêu cầu là bỏ đạo và cầm cái thần giả, họ làm nên thần giả đó bằng gỗ ném đi cách xa, đó là thái độ bỏ đạo đó. Thì Phan Đắc Hòa vua thì có ăn không, không bao giờ làm như vậy, luôn luôn vâng theo thần Chúa và tôi muốn cái chịu khổ thì tôi chịu, mà chết thì tôi cũng muốn. Rồi xoay về phía mấy đứa con đang đi theo đó, Thánh Hòa mới nói các con hãy vâng, buồn rầu vì cha phải chết. Và cuối cùng Phan Đắc Hòa thì chém đầu thôi, chứ đâu ba ngày tại cổng chém ở thành phố ấy. Đó là cái cách gọi là chết tự vì đạo. Nên chết tự vì đạo thì đánh nhiều lắm, nhưng mà hồi thánh á, Công giáo cũng có những cái phương pháp để nghiên cứu cho từ ra lẽ cho đúng sự thật đó, rồi mình phong lên gọi là thánh tự vì đạo hay là thánh tự đạo. Trên nơi lên hai vị, một vị là 66 tuổi, một vị là 21 tuổi, lớn có và trẻ trung có, một lòng vì Chúa, và họ chết như thế nào? Họ chết trong sự vui vẻ, họ chết trong sự là an nhiên, họ chết trong sự hòa bình, họ chết trong sự chúc lành cho những người làm hại mình như Chúa Giêsu là dạy. Đó, các ngài đã được nên thánh trong cái tâm tưởng của các ngài để tha thứ cho tất cả, lấy tình yêu và đối với những người bắt hại mình và chém giết mình nữa, thì các vị đó được gọi là thánh tự hào.
Thế cha, thưa linh mục, thưa linh mục, cái nữ giải con lặp lại là có những điều được lặp lại cho đôi tai và cho lý trí, nhưng không có điều lặp lại cho trái tim. Đối với tình bạn vong niên giữa cá nhân con và cha, nếu ngày xưa nếu con là Đức Tổng Giám Mục Philippe Nguyễn Kim Điền thì con đã đề nghị với Đức Giáo Hoàng 3 lần là Nguyễn Hữu Giải sẽ là giám mục sau tôi. Hai người con rất là quý mến và là bạn của cha nữa. Từ thực sự mà nói là tất cả những linh mục học tại Giáo Hoàng Học Viện đều là những linh mục giỏi cả. Một người bạn rất là thân của con đã chết, là chết sớm rồi, lấy Đức Giám Mục Nguyễn Văn Tân tại Vĩnh Long. Một người bạn trong gia đình con được làm con của một người họ trong gia đình con là linh mục Vương Viết Điền cũng chết rồi. Vương Viết Điền hay Vương Văn Điền con quên rồi. Chỉ còn một người sống trai, Vương Văn Điền, đẹp trai, cao đẹp trai, làm linh mục rất giỏi. Và người thứ ba còn sống trai, còn sống trai đó là Nguyễn Hữu Giải. Nguyễn Hữu Giải chịu chức linh mục năm 1972. Cha nói tất cả những cái điều khó khăn của những người đi trước, là nói những người đi sau, những người đi trước, họ qua rồi. Mình còn đang đi, cha còn đang đi, con còn đang đi. Từ năm 1972 tới bây giờ nói ngắn thôi, còn có nhiều việc mà em đây phải đề cập đến lắm. Từ năm 1972 nhìn lại cuộc đời, Có bao giờ Nguyễn Đức Giải nghĩ là, không bao giờ, nhưng mà con vẫn hỏi vậy, có bao giờ Nguyễn Đức Giải nghĩ là mình không dám nói gì là chọn sai đường, hay có thể mình chọn một cương vị khác mà Chúa dành cho mình hay không? Có bao giờ nghĩ như vậy không?
Thực sự đây là một cái ơn Chúa gọi mình, rồi mình cộng tác với ơn Chúa là thích cái tiếng gọi đó để đi theo Chúa. Và qua giáo hội thẩm định, mình được tiến lên chuyên chức linh mục để làm việc của Chúa như Chúa muốn. Tất nhiên là mình phải nên thẳng như là giống Chúa Giêsu, là hết cho người khác trong sự tha thứ. Như Chúa Giêsu chết trên cái thập giá, phục tội cho cả loài người mà tha thứ hết. Ngài là thương như thế này, lạy Cha, xin Cha tha cho họ vì họ không biết việc họ làm. Đó là tình yêu, đó là thắng đó. Thì tôi cũng được Chúa mời gọi tham gia cái cuộc tế lễ đó trong đời sống linh mục. Và từ đó tới tới hôm nay, đến 50 năm linh mục của tôi phục vụ một vài nơi trong giáo sứ của Địa Phận Huế đó. Và Chúa cho tôi kiên trì đi từng cái giai đoạn khác nhau, thời loạn như thời bình, thời tự do Việt Nam Cộng Hòa, cũng như cái thời cộng sản chiến đấu đấy, và hiện giờ đang ở trong từ thế kỷ 21, thì Chúa cho tôi vẫn say sưa để kế thiệp với Chúa, để hiến dân những ngày tháng còn lại của tuổi đời mình trên 82 tuổi để cho Chúa. Và ngày nào Chúa mời gọi ra khỏi thời gian thì xin vâng và vui vẻ để về với tình yêu của Chúa. Cho nên tôi cảm ơn Chúa đã cho tôi đi và hăng hái ra đi theo Chúa, dù gặp rất nhiều thử thách trong đời sống làm linh mục. Và thử thách lớn nhất là khi cộng sản tiến chiến miền Nam năm 1975. Nhưng mà Chúa cho qua hết và vui vẻ. Và tôi cũng chẳng hận thù cho ai cả, thôi.
Có, không có điều, không có điều cần lập lại cho trái tim thưa cha. Con hỏi cho nó có câu chuyện trong thế giới lý tưởng của cha, của con hay của tất cả mọi người, mọi thứ phụ thuộc vào nhiệt huyết. Trong thế giới thực tế, tất cả dựa vào sự bền bỉ. Nguyễn Hữu Giải có điều bền bỉ, con cũng có điều bền bỉ vậy. Con không biết cha nhá, con chỉ biết cha nó chỉ sinh ở Quảng Trị nào đó thôi. Không biết, con bây giờ con không biết Quảng Trị ở đâu nữa, biết Huế ở đâu, biết Đà Nẵng ở đâu, tại vì đã hơn một lần bay trên xứ này rồi. Nhưng mà cha biết, con nói bao nhiêu lần là con là người Bắc Kỳ di cư vào trong Nam năm 1954, chưa chịu chết. Con là người Việt Nam, ra khỏi Việt Nam khi Cộng sản, mà may mắn hơn Nguyễn Hữu Giải sang đến Mỹ này cũng chưa chịu chết. Nguyễn Hữu Giải năm 1954, Nguyễn Hữu Giải ở đâu? Nguyễn Hữu Giải ở Quảng Trị là ở đâu thưa cha?
Trên bản đồ đất nước Việt Nam thì nơi tôi ở là nhà, là ai cũng phải biết hết. Vì năm 1954 Việt Nam bị cắt làm hai, từ nơi trên sông Bến Hải, miền Bắc miền Nam, miền Nam Cộng Hòa Tự Do Tổ Quốc Việt Nam Cộng Hòa, miền Bắc là Cộng sản, độc tài, vô thần độc tài toàn thị đó. Nhưng con sông Bến Hải là con sông Hiền Lương đó, chạy từ trên núi Trường Sơn ra biển Bến Hải. Cái cửa mà sông Bến Hải đổ ra gọi là cửa Tùng. Cửa Tùng là cái nơi đẹp hơn cái bãi biển nổi tiếng hiện giờ ở Thừa Thiên Huế, đó là Lăng Cô. Ở đó là đẹp lắm, tuyệt vời lắm, như các địa đàng vậy. Cho nên những người giàu có gì cũng về kiếm một cái mặt đất để làm cái nhà để nghỉ mát ở bãi biển Cửa Tùng. Thì tôi sinh ra tại cái bãi biển Cửa Tùng đó, ngon lành chưa? Năm 1954, chia đôi đất nước, thì người dân nói chung và riêng những người Công giáo gồm có là hơn 18 giáo sứ khác nhau, và số giáo dân cũng tính là 25.000 đua nhau đi vào Nam hết. không ai, một số người ít ở lại thôi, còn tất cả đều vào Nam. Bởi vì lúc đó chúng tôi quan niệm rằng chỗ nào dễ sống đào thì mình cứ tới, còn ở nơi mà sống đào hơi khó đó, mà dù mình mềm lòng để mình là chối chùa, mình bỏ chùa đi á, thì nguyện mình thôi, mình xa lắm dịp tôi đấy, rồi xa lắm dịp tôi thì mình đứng dừng, còn mình tới được cái dịp tôi á, mình có sức thì mình phạm tôi là chối đào luôn rồi. Thế cả làng, cả giáo sư Tô Nam, còn tối là gia đình tôi thì có việc được báo trong làng họ đi hết rồi, họ đi đường bộ, đi đường xe. Còn là ba tôi thì lúc đó là bị Việt Cộng bắt thả ra vào dây chót, cho nên là sáng ba tôi được thả ra từ trên chiến khu đi về tới làng. Thì chiều chúng tôi tiến một chiếc ghé vượt biển, quay như nào cũng vượt biển từ cửa Tùng mà vào cho tới cửa Việt, cũng vượt biển chứ. Việc việc lúc đó nguy hiểm hơn đấy chứ, hay cái ghé rồi mà mấy người ngồi trong được thì treo thôi để qua bờ Nam. Nếu là chùa quá không đi vào bờ Nam rồi được các cái giáo sư đón nhận, được chính quyền tổ chức đón nhận đi chỗ này chỗ kia, ai tự do chọn thì vùng kinh tế nào đó thì đi. Và lúc đó nhà tôi, ba mẹ tôi đã đi vào Huế, ở tại Huế luôn. Và cũng tại ở Huế, năm sau 1955, tôi lúc đó mới xong tiểu học á, thì bắt đầu đi tu. Có cái triệu chứng viện gọi là triệu chứng viện phú xuân ở Kim Long, tôi được thi. Thi thì đúng lắm, và tôi là trúng tuyển, cho nên tôi tu. Rồi cái tu lúc đó là 80 người chủ rồi, 80 em rồi. Nên với học vấn, với hành kiểm, với đủ lọc lại thì con cả em 10 người đi vào đại chủng viên. Và trong 10 người vô đại chủng viên á, cuối cùng được 6 linh mục ra tiền. Từ thời gian huấn luyện quá dài. Và cũng rất là độc đáo lắm.
Thưa cha, đối với những điều cha vừa nói, đối với những điều cha vừa mới nói, con sẽ ghi danh sách cha vào những thuyền nhân ở vượt biên. Nhưng mà bây giờ có cái so sánh như thế này này, cha cũng là nói đúng như vậy đi, cha là người miền Trung, người không phải là người miền Bắc như con, ngoài Nam Định. Cha cũng là người di cư như con vậy. Nhưng bây giờ so sánh thì không có cái so sánh nào so sánh bằng đâu. Nhưng nếu Nguyễn Hữu Giải từ Quảng Trị đi vào Huế gần lắm, vẫn là những người xứ Huế, xứ miền Trung của cha vậy. Đối với con đã bắt kỳ di cư vô trong Nam, đi xuống tàu còn đem theo rau muống luộc. Đem theo rau muống luộc chấm với cá rô cây, xa lắm, hoàn toàn khác biệt. Khác biệt về tiếng nói, dĩ nhiên là nói tiếng Việt Nam, nhưng giọng khác. Khác biệt về nơi mình sinh sống. Nhưng có một người đã cho gia đình con, cho một triệu người Bắc Kỳ đi vào trong Nam được sống, được ăn học, được thành tài như ngày hôm nay, được đang ngồi nói chuyện với Nguyễn Đi Giải như ngày hôm nay. Còn muốn nhắc đến ông Tổng thống Cố, Tổng thống Ngô Đình Diệm, không thể nào quên ơn được. Có nói gì chăng nữa, cho đến phút chết, đến lúc chết cũng phải mang cái ơn này. Đều con nhắc lại Ngô Đình Diệm có làm cho cha cảm thấy đau lòng, đau tim, chạm vào trái tim của cha hay không? Thế cha Nguyễn Hữu Giải.
Hôm nay là giáp 60 năm Tổng thống Ngô Đình Diệm, tên thánh công giáo là John Bautista, với cụ vấn là Ngô Đình Nhu, tên thánh là Jacobe. Hai vị đã bị giết chết. Đấy là một cái điều không ai mà nhớ tới hai vị này mà không khóc, mà không lên án người ám sát, và không dễ tưởng cái cách giết chóc hai vị này. Không ai mà có lương tâm hay chính mà không khóc, không lên án, không ghê tởm, để đừng có lặp lại những cái hành vi này. Nhưng nó trái với lương tâm, nó trái với hiến pháp Việt Nam Cộng Hòa, nó trái với nhân quyền Liên Hợp Quốc, nó trái. Và cái việc những người mà giết chết hai vị này thật là một ô nhục trong lịch sử Việt Nam thế kỷ 20. Thành ra mỗi lần nhớ tới cái ngày này và ngày kỳ ngày dỗ đấy á, thì không ai mà lương tâm ngay chính mà không nghĩ tới cái chết của các vị này, để mà thương tiếc, để mà rút ra một bài học cho mình. Và vì sao dù Tổng thống Ngô Đình Diệm phải chấp nhận cái cảnh chết này, chắc chắn hai vị cũng đã lường giả rồi. Nếu nên chấp nhận đi vào trung tâm của cách mạng á, quân đội đó, thì chắc chắn mình phải chết, biết chết cách nào các vị cũng nghĩ ra đâu. Vì vậy mà vì sao mà hai vị nộp mình ở nhà thời ca tam, bảo cho bên quân đội biết á là tôi đang ở đây và tới đưa xe tới để đưa tôi về cái trung tâm cách mạng của quân đội đó. Tại sao? Vì các ngài nghĩ rằng tha mình, đột mình để tránh đổ máu cho đồng bào ở Sài Gòn. Bởi vì lúc đó có thể gây ra một cuộc chiến tranh đẫm máu giữa quân đội Việt Nam Cộng Hòa với nhau. Một bên là theo cách mạng, quân nhân cách mạng, một bên là theo Tổng thống, thì phải chết chết. Quân chiến sĩ phải chết, đồng bào phải chết. Như thế, các vị có một cái lương tâm cao, có một cái tầm nhìn cao, có một cái độ lượng cao, tha chết, chứ không làm cho người khác khổ. Cho nên, chấp nhận đi. Và quả thực thì giết chết một cách dã man trong bóng tối, trong cái sự bao che của từng lớp người thù hận với Tổng thống Ngô Đình Diệm, với chế độ Việt Nam Cộng Hòa thứ nhất. Cho nên nghĩ tới thì rất đau lòng, rất khổ. Và càng đau lòng chừng nào thì tôi càng thấy rằng càng quý mến thì gương lành gương tốt của Tổng thống Ngô Đình Diệm. Có thể nói rằng các ngài là viên ngọc sáng ngời trên nền trời lịch sử Việt Nam thế kỷ 20. Và càng ngày nhiều người dân Việt Nam cũng như nhiều nước trên thế giới nhìn ra cái sự thật, đây là một Tổng thống Việt Nam đệ nhất Cộng Hòa, là một người công chính. Tôi gọi cái chữ công chính đó là một người công chính thì ra sao, là một người biết lo cho dân, lo cho nước, và lấy mạng sống mình ra để đem lại sự hòa bình cho đồng bào, cho tổ quốc, cho đất nước, dù phải đau đớn, dù phải nhục nhã. Đến đó một tổng thống mà đưa chị sẽ thịt giáp, và cái chỗ ngồi là cái thùng, và sau cái xe thịt giáp, không thể có cái tư tưởng đó được, không thể ý thức là đưa chị sẽ bị bùng, có chỗ ngồi đàng hoàng, thế đâu cái đi chị sẽ chỉ chiến đấu đó. Nhưng cái chuyện đó một vị tổng thống như vậy, đó là một cái sự không thể tưởng tượng được cái đầu óc của một người thì làm cách mạng cơ đó. Nhưng mà cuối cùng Tổng thống và Ngô Đình Du chấp nhận uống đầu vào trong cái thùng xe thì chạp đó và chết một nhà, không ai biết gì cả. Cho nên càng khâm phục. Và khi tới cái ngày qua đời, ngày chết thì chắc vì chúng ta cũng nghĩ tới mỗi người chúng ta cũng phải can đảm để tôi luyện cái lương tâm của mình, cái trái tim của mình, đầu óc của mình, để yêu một yêu nòi cách sau đó mà đem lại hạnh phúc cho toàn dân. Thì nói tới đấy, tôi lại nghĩ tới cái chuyện Israel và Hamas, Palestine. Cái Hamas gọi là Hồi giáo chiến đấu đó, đánh Israel một cách bất ngờ và lại chọn cái ngày lễ của dân Israel, đem lại biết bao nhiêu người chết rồi còn phá hủy rồi bắt cung tin cung thứ. Thì tôi lại tưởng nhớ tới mẫu thân, mẫu thân cũng là Tết năm 1968, một cái Tết, cái Tết thiêng liêng của người Việt Nam, cái Tết mà hai bên đã ký kết ngưng bắn bao nhiêu giờ đó, một cái Tết mà không thể có tiếng ồn, chỉ có tiếng vui tươi thôi, không có tiếng ồn. Thế mà bom đạn của Việt Cộng từ đâu biết tràn vào các thành phố, nhất là ở Huế đã cổ vũ tinh thần. Và mỗi lần Tết ở Huế là cái khăn tang trên đầu biết bao nhiêu thế hệ này cho tới thế hệ khác nhớ tới cái tội ác của công sao mâu thân mà nhà nước này vẫn còn gọi là chiến thắng mâu thân, chiến thắng cái gì? Giết dân không thương hại, bắt cóc dân, trốn sống dân về cái hãm mã cái thằng dùi bom cho chết, đánh chết tại chỗ, ấy chưa trốn sống nữa, tội ác còn hơn của hãm mã nữa. Cho nên tôi thấy cái lịch sử thế giới sau sao mà thành xảy ra giống nhau là vì sao? Việt Cộng lúc đó theo cái chủ nghĩa gì? Vô thần các Mác Lênin, vô thần độc tài toàn thì cả Mác bên kia chứ, theo một cái chủ nghĩa là cực đoan, Hồ giáo cực đoan, dựa trên Thánh Kinh, dựa trên Allah, dựa trên Mahomet, nhưng mà thật, dựa trên cái nghĩa thật, chẳng phải cái nghĩa đó. Thiên Chúa đâu mà còn là giết người ấy, và khi được thưởng, tổ lao. Nhưng mà đó là cái sai lầm của Satan, của ma quỷ, mà chúng tôi gọi là ma quỷ đó. Ma quỷ là nắm được đầu của Việt Cộng, tôi một thân nắm được đâu quá mà tại hôm nay để làm cho dính chúng là thế giới đau khổ. Nhưng mà qua đó chúng ta cũng nói tới Israel. Israel cũng vậy, bây giờ thì chiến đấu để mình diệt cái Hamas, nó mất cái kẻ Hamas giống như Việt Cộng ngày xưa, nó núp nó dính đó, nó lấy dính làm lá chắn. Cho nên đụng tới Hamas thì phải đụng tới dân, mà đụng tới dân thì là không đi đúng con đường của Liên Hợp Quốc. Thế đấy là cái kẹt cho cái người Israel. Thì tôi liên tưởng hai cái vụ này thì nhớ rằng thế giới không có tình yêu đúng đắn, là tình yêu đúng đắn chứ tình yêu mình như chỗ Hà Mã sẽ mà tình yêu gì thì nhân loại còn đau khổ. Mà nếu có cái tình yêu như Chúa muốn, kế thiệp của Chúa như Chúa muốn thì tất cả đều sống hạnh phúc. Vậy qua cái chết của cụ tổng thống John Bautista, Ngô Đình Diệm và cụ cha cô Bê Ngô Đình Du, và tôi nghĩ tới và cầu nguyện làm sao cho mọi người trên trái đất này biết đi vào được nên thánh, nghĩa là nên giống Thiên Chúa là tình yêu, để đối xử với nhau trong tình yêu.
Chúng ta đã giết ông ấy, chúng ta đã liên kết với nhau và thuê một bọn ác ôn côn đồ để âm mưu ám sát ông ấy. Và kể từ đó đến giờ, chúng ta không còn sự ổn định chính trị thực sự nữa. Đó là lời giải từ thư viện của Tổng thống Lyndon B. Johnson tại Đại học UT Austin, Texas. 1000% điều con nói là đúng. Nguyên văn. Nếu sau buổi này con có thể con lại ngồi nghĩ lại cái buổi nói chuyện của cha với con, lại hỏi nếu hay giả sử, thực sự thì lịch sử không có chữ nếu hay không có chữ giả sử, thưa cha. Sau đảo tránh 1-2-3 ngày, đại sứ Henry Cabot, lúc đó là đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, đã gọi các tướng lãnh nổi dậy đến văn phòng của mình và chúc mừng họ và cho tiền. Khốn nạn thế là cùng. Con còn có bảng của ông Phạm Hữu Hoa, Phạm Bá Hoa gì đó, Lúc đó là thư ký của Trần Thiện Khiêm viết ra rõ ràng mà con sẽ đăng lên trên mọi sự. Ai nhận bao nhiêu tiền để giết Ngô Đình Diệp? Phần đầu mở chương trình ngày hôm nay con có đề cập đến Tổng thống Hoa Kỳ, đó là cái định mệnh của hai dòng họ Ngô và dòng họ Kennedy. Tổng thống Hoa Kỳ bị giết chết sau 2-3 tuần lễ. Con vừa mới lặp lại lời của ông Lyndon B. Johnson là chúng ta đã mướn một đám ác ôn côn đồ. Ông nói có thể là tin vào quả báo, điều đó quả báo. Cách đây 1-2-3 tuần, con có thưa chuyện với một người bạn rất là thân quý của cha, của linh mục Phan Văn Lợi, của tài tử khòm khòm Nguyễn Văn Lý, Hòa Thượng Thích Không Tánh. Ông ấy nói là, Hòa Thượng ấy nói là có những điều mình nhìn đến quả báo nó đến sớm anh ạ, nó đến sớm. Nếu nói là có quả báo với Kennedy, Tổng thống Hoa Kỳ, cha có tin đó là quả báo không? Là người Công giáo có tin không?
Ra là cái quan điểm đó cũng phải là lý giải, chứ còn nếu không mình nói thì ham hồ lắm á.
Có
những cái nó xảy ra mà mình thường để cho dễ mình nói quả báo, nhưng mà thực sự ra có như cái là quả báo đấy. Họ làm, họ giết chết biết bao nhiêu người, họ làm hại đất nước biết bao nhiêu, mà họ sức khỏe phấn khởi, họ giao cỏ, họ ngon lành cái cỏ có thể chứ mất á. Thành ra không nói quả báo đó thì cũng ai muốn nói thì nói, chứ con đưa ra một điều chưa tắt.
người ta đều phải trả lời theo niềm tin của cha, theo niềm tin của con. Mọi người đều phải trả lời trước mặt Đức Chúa Trời, thưa cha. Và nếu mà có mọi người đều trả lời trước mặt Đức Chúa Trời thì con trả lời với cha là có 2-3-4 khán thính giả, vừa khán vừa thính giả gửi vào cho con. Chúng tôi rất quý mến linh mục Nguyễn Hữu Giải, dù rằng tôi không phải là người Công giáo, nhưng ông luôn soi lòng mở trí cho chúng tôi. Chúng tôi luôn chúc cha được nhiều sức khỏe và an lành. Có người thương Nguyễn Hữu Giải đấy, có người thương Nguyễn Hữu Giải đấy. Con không đặt ra cái chữ quả báo đâu, mà thực sự nó có đó cha. Có những người con biết, những người công an làm việc với con, họ nói rõ ràng những người có thể đã bị giết chết, cũng như bên tàu, những bên tàu nó mới giết anh Lý Khắc Cường gì đó, thủ tướng gì đó. Ở Việt Nam cũng, con không đi ra ngoài và ngoài chủ đề đâu, cũng có những người chết vậy, giết nhau vậy, quả báo đấy. Nhưng mà thực sự thì ai cũng mong có đồng tiền cả, ai cũng mong có sự an lành cả. Một triệu người dân Việt Nam mong được sự an bình, sự an lành. Khoảng chừng 10 triệu đảng viên, nói cho nó lớn đi ra, cho nó dễ nói đấy. Họ đều mong là người Việt Nam còn đông hơn nữa, đông hơn 100 triệu nữa, đông đến 200 triệu đi, để họ tiếp tục họ moi tiền. Cái điều suy nghĩ của con như vậy có đúng không? Huế đau khổ mà, con suy nghĩ như vậy có đúng không? Chúng ta đang vào
kinh tế cũng là rất rồi lắm, bởi vì nhiều người thất nghiệp và cái lương xoán không đủ sống. Nó không phải chỉ thế, mô ngay trong Sài Gòn vừa rồi có cái thông tin là một cái bệnh viện là từng bố đó, gần 90 y bác sĩ từ giả cái ngành y để đi làm ăn ngoài, bởi vì làm trong bệnh viện nó không đủ sống. Tất nhiên tình hình về Việt Nam đang như vậy, nhưng mà nhiều người khổ lắm bởi vì thất nghiệp.
Thế cha, ngược để dòng
càng khó nữa.
Yeah, ngược dòng lịch sử, đầu năm 1965, tòa đại sứ Hoa Kỳ rất thỏa mãn vì đã đạt được ước vọng. Trước đó mà 2 năm trước, tòa đại sứ này, con nói từ năm 1965, sau 2 năm sau ngày giết ông Diệm, tòa đại sứ này đã tìm mọi cách để thuyết phục ông Diệm, nhưng không kiên, ông Diệm nhất định kiên quyết từ chối. Và sau đó cha biết những đoàn chiến binh đầu tiên của Hoa Kỳ đáp xuống, đổ bộ xuống Đà Nẵng, chiến tranh mở rộng, quân lực Hoa Kỳ đổ ào ạt vào Việt Nam, quân số tăng lên tới 526.000 người gồm thủy quân, lục chiến và không quân Hoa Kỳ. Tiếp theo rồi Đại Hàn, Tân Tây Lan, Úc Đoà Lợi, Phi Luật Tân, Thái Lan. đều tiến vào Việt Nam cả. Nhưng cha biết, con biết từ năm 1963 cho tới hôm nay, chết cả, đều chết cả. Ngô Đình Diệm chết, Kennedy chết, Khrushchev bên Nga chết, Mao Trạch Đông chết, Hồ Chí Minh chết, Dương Văn Minh chết. Tháng 11 năm nay con, chương trình này đặc biệt để con và cha tưởng nhớ đến chí sĩ Ngô Đình Diệm. Cha biết, con biết đều là cho hay sinh là ký mà tử là quy. Thế mới biết mệnh ấy yểu mà danh ấy thọ. Đóng chương trình ngày hôm nay, con thưa với cha là Tổng thống Ngô Đình Diệm và nền đệ nhất Cộng Hòa sẽ sống mãi mãi trong người dân Việt Nam. Một ngày nào đó, Việt Nam Cộng Hòa sẽ lại cờ bảng, cờ vàng, ba sọc đỏ sẽ lại tung bay trên nền trời Việt Nam. Thế cha, thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây, chúng con cảm ơn Linh Mục Nguyễn Hữu Giải từ xứ Huế. Đau khổ nhiều, Nguyễn Hữu Giải đau khổ nhiều. Cha đã đến với chương trình này rất là đặc biệt ngày hôm nay, nói về cuộc đời Nguyễn Hữu Giải, 50 năm Linh Mục. Cuộc đời người chí sĩ đã thương mến cha, người di cư Bắc và Nam. Thương mến gia đình con là 1 triệu người di cư Bắc và Nam. Cha bảo trọng, chúng ta sẽ gặp lại nhau trong những chương trình kỳ tới. Chúng tôi không quên cảm ơn cô Nam Phương, Đài Sài Gòn, Dallas, 1160 AM, các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam, tất cả các diễn đàn bạn, Diễn đàn Việt Nam Chính Nghĩa Việt Nam Cộng Hòa, anh Tâm An, anh Việt Hải, anh Hoàng Vinh, cô Tâm An. Đặc biệt thương mến với cô Tâm An, mặc dù rất nhiều khó khăn về kỹ thuật hôm nay, nhưng đã đến đài truyền hình để mang chương trình này đi truyền hình, đi toàn cầu cũng như trên Facebook. Chờ đến lần gặp tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin Thượng Đế ban mọi ơn lành cho chúng ta. Con xin chào tạm biệt Linh Mục Nguyễn Hữu Giải. Chúng tôi xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt Đài Sài Gòn Dallas 1160 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và Linh Mục Nguyễn Hữu Giải. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành, và hẹn cùng quý thính giả trong chương trình kỳ tới.